Thầy và thầy xin chú nào nói lại hộ thầy cái chuyện viên giác. Khổng tử là một bậc đại giác trong loài người, rồi các vị A-la-hán là các bậc chánh giác, rồi các vị Bồ-Tát thì đó là chánh đẳng chánh giác, rồi bây giờ chúng mình là viên giáo, thế mới gọi là đầy đủ. Con nói hộ cho thầy bốn cái bậc để lên thành viên giác. Có mình ông Khổng Tử đâu, trên thế giới có nhiều thánh nhân lắm, nhưng mà bởi vì chúng mình lệ thuộc, chúng mình học về văn hóa của người Tàu, cho nên có cái lệ thuộc người Tàu, chỉ biết cái việc người Tàu mà cũng gần mình hơn, cho nên mình nói chuyện những các bậc có ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam mình nhiều hơn thì mình nói đến các đến ngài. Chứ còn thật ở trên thế giới cũng nhiều thánh nhân. Con người tỉnh ra, đừng cố chấp, đừng khư khư một cái thân mình ích kỷ đó, mà đừng ích kỷ nữa, mà sống với nhân với nghĩa. Ngài có năm cả thầy: nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Đấy. Nhưng mà thầy nói hai cái cho nó gọn là nhân với nghĩa. Chứ con người ta thì mở mắt ra là cứ lo tranh nhau để làm sao mà làm giàu, cho có tiền để sống giàu có sung sướng. Còn ngài thì ngài khuyên đừng buông xả cái danh cái lợi, mà quay về lo ăn ở cái đạo đức cái luân lý, để đặt hẳn ra một cái nền luân lý cho tất cả sĩ nông công thương trong một nước, ăn ở bổn phận đối với cha mẹ, ăn bổn phận đối với anh em, bổn phận đối với bà con xóm làng, bổn phận đối với người dưới. Ngài dạy kỹ lắm, cho đến đấy như thầy kể cái câu chuyện thầy nói là cái tang, cái lúc cha mẹ chết ngài cũng đặt ra những cái phương pháp, là cái lúc bố mẹ chết phải thờ cúng như thế nào, nghĩa là ngài kỹ lưỡng đặt ra một cái nếp sống cho con người thành con người có luân lý, có đạo đức. Vậy thì ngài là một bậc giác tỉnh trong loài người, một bậc đại giác trong loài người. Thế là đó là ngài là cái bậc, cái thềm bậc thứ nhất. Rồi tiến lên A-la-hán làm gì? Đức Khổng Tử là đại giác thứ nhất của trong loài người, là cao hơn Đức Khổng Tử nữa, là các bậc A-la-hán. Các ngài giác tỉnh cái gì? Đấy, các ngài biết nó hư vọng, như con vừa nói, các ngài biết nó hư vọng, các ngài không chạy theo. Không chạy theo thì tức là các ngài giải thoát, cho nên các ngài ra khỏi được luân hồi, các ngài thoát cái luân hồi, không có vào bụng mẹ nữa. Chúng mình cái tinh thần nó mê muội, cho nên là nó chạy vào và nó chạy theo cái nghiệp để nó vào cái tử cung của bà mẹ. Ở trong tử cung của bà mẹ hút những cái máu dơ bẩn, kết làm da, làm thịt, làm xương, mới thành cái thân này. Đã. Còn các vị A-la-hán, các ngài cái tâm ưa thích nó khởi lên một cái là ngài biết là hư vọng. Ngài không chạy theo cái tâm ưa thích, mà im lặng, ngồi an định. Thế là các ngài nhập niết bàn, không có vướng mắc và cảnh trần, cho nên các ngài không có luân hồi. Luân hồi tức là chuyển động. Thế, chuyển động thì thành á, vào bụng mẹ rồi hút những cái máu như mà thành á, cái da thịt xương, rồi bây giờ có cái phân này, mai đây người ta bỏ vào quan tài, người ta đem trốn, gọi là cuộc đời sanh già bệnh chết. Các vị A-la-hán, các ngài biết thế, cho nên gọi các ngài là chánh giác, giác tỉnh một cách chân chánh, không bị cái nghiệp nó lôi vào bào thai, không bị biến đổi thành những con sâu gióm. Thế cho nên là các ngài là bậc chánh giác. Còn mình cứ để dù là ăn ở nhân nghĩa, nhưng mà vẫn chạy theo cái ưa thích của mình, chạy theo những các cái nghiệp báo. Thế là thành ra là chịu cái thân luân hồi sanh tử, chịu chuyển động, nay làm người, mai lại làm con vịt kêu cà cà, rồi lại thành con bò kêu hậm hừ, hậm hò hậm, con bò nó kêu thế nào, hậm hừ. Thế cho nên rằng các ngài ra khỏi được cái luân hồi ấy mới thật là giác, cho nên gọi là chánh giác. Giác ấy mới là cái giác đích đáng, cho nên gọi là chánh, chân chánh giác tịnh, gọi là chánh giác. Thế còn tiếp lên một bậc nữa thế nào nhỉ? Ngài lợi cho chúng sanh, các ngài vâng lời Phật cũng là nương cái sự giác tỉnh của Phật. Các ngài biết, biết rằng ai cũng có thể thành Phật được cả. Đấy. Cho nên các ngài nguyện thành Phật, tự độ, độ cho tất cả chúng sanh, rồi thành Phật đạo. Đến khi vĩnh viễn hết khổ, hết mê, đó, thì là thành Phật. Thế cho nên các ngài gọi là chánh đẳng, chánh giác. Chánh giác là các vị A-la-hán, các vị Bồ Tát là chánh đẳng. Thì các ngài tìm được, các ngài biết được, nghĩa là vâng theo lời Phật dạy. Các ngài tu lục độ vạn hạnh, độ cho tất cả chúng sanh để cùng với mình cùng thành Phật. Thế cho nên là đẳng là bình đẳng, chánh đẳng, chánh giác. Thế rồi, rồi trong cái việc mà các vị Bồ Tát tu đây ấy, nó có chia ra làm hai. Nó có chia ra làm hai, một gọi là quyền giáo, một gọi là thật giáo. Cái việc tu của các vị Bồ Tát bước đầu là gọi là bắt đầu tu đó, lúc đầu gọi là quyền giáo. Quyền tức là tạm thời mà thôi, thế cho nên gọi là quyền giáo. Thì lúc tạm thời ấy, lúc bắt đầu đó, thì Phật dạy các vị Bồ Tát tu lục độ, lục độ vạn hạnh, tất cả những sự nhọc nhằn vất vả xả thân để lo cho chúng sanh. Thế đó lúc đầu là tu lục độ vạn hạnh, như thế gọi là quyền giáo. Rồi về sau gọi là thật giáo. Thật tức là Phật dạy cho chúng ta cái mà cũng gọi là viên giáo, cũng gọi là thật giáo mà cũng gọi là viên giáo. Khi nói về cái việc thành thật, đưa người ta thẳng đường về đạo Phật, thế thì gọi là thật giáo. Rồi bởi vì cái giáo pháp này Phật dạy cho chúng ta nhận được cái chân tâm của chúng ta, nó ở khắp cả pháp giới, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Thế cho nên cái giáo lý này gọi là viên giáo. Thế cái phương pháp tu hành gọi là viên pháp. Thế cái viên giáo, viên pháp ấy, cái đó gọi là thật giáo. Để cho người ta thành Phật mà đi thẳng, thì cái giáo pháp này người ta khó tin. Một người kẻ cướp hay là con gà, con vịt kia mà lại bảo nó thành Phật được, cái chuyện này người ta khó tin lắm. Cho nên phải mãi về sau Phật mới dạy, Phật mới dạy. Từ lúc đầu thì phải tạm dùng cái quyền giáo để cho người ta làm những cái đức hạnh thánh thiện mà thành Phật thì cái người ta dễ tin. Còn đằng này chỉ thẳng cho người ta cái tánh thôi, để cho người ta thành Phật được, mà nhận được tất cả chúng sanh đều thành Phật được. Cái này là việc hết sức khó. Như trong Kinh Pháp Hoa đã nói, trong Kinh Pháp Hoa có nói rằng cái diệu pháp Liên Hoa người ta khó tin, khó hiểu. Đem củi khô đi qua cái núi lửa, đem vào cỏ khô mà đi qua núi lửa mà cái cỏ nó không cháy còn dễ hơn là dạy cho người ta hiểu được mà tin được cái diệu pháp Liên Hoa. Các con chắc tụng Kinh Pháp Hoa cả rồi chứ gì, biết Kinh Pháp Hoa cả rồi chứ gì. Đó, trong bộ Pháp Hoa đã Phật quảng cáo cái viên pháp này, Phật nhiệt liệt gọi cái viên pháp này là chi kiếm của Phật. Phật chi kiếm, Phật quảng cáo rất là nhiều ở trong bộ Pháp Hoa. Nhưng mà giảng nghĩa cái viên pháp này thì có bộ Lăng Nghiêm. Để học bộ Lăng Nghiêm thì chúng ta vào được viên pháp, gọi là viên giác. Sẽ đồng với bậc viên giác. Thế mà hóa ra cái quyền này cũng khó đấy chứ. ai đọc văn này, phát nguyện này, làm hạnh này sẽ đồng với bậc viên giác. Xin chỉ cái chỗ này ra. Đất đắc tầm tiêu dần đan trực trí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ. Nhược sư túc hạ án thân hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Là bởi vì thầy bé, thầy ngày xưa đâu có được như các con phải học lò mò chữ nho cơ, cho nên cứ thuộc cái bài chữ nho rồi. Còn các con bây giờ mới có những các vị này, các ngài mới dịch cho tiếng Việt, rồi các con mới học tiếng Việt. Chứ còn thời thầy ngày xưa cái cách nhau chỉ có mấy chục năm mà nó đã đổi hai thế hệ. Các con bây giờ dễ ợt đọc tiếng Việt, dễ ợt. Còn thầy phải mò mẫm học chữ nho, thầy nó vất vả. Thầy đọc bởi vì thầy quen từ bé của thầy rồi, cho nên bây giờ thầy học lại cái bài tiếng Việt của con thầy không thuộc, thầy cứ thuộc cái bài từ bé rồi đấy. Thầy cứ ngủ dậy mở mắt ra ở trên đơn bước xuống là phải đọc cái bài kệ đã đấy. Thế như thế ai đọc văn này, tức là đọc bài kệ có phải không, như thế ai đọc văn này, phát nguyện này, đó, đọc cái bài kệ thôi, làm hạnh này sẽ đồng với bậc viên giác. Thầy chỉ có một việc mở mắt ra đọc cái bài kệ ấy mà thầy sẽ đồng với bậc viên giác. Tin được không? Đó, chỗ nào tin được chỉ ra cái chỗ đó đấy. Chúng ta thấy đấy, chỉ có đọc ngủ dậy mở mắt ra cứ được đọc một cái câu thôi, cái lúc mặc áo lại đọc một bài kệ nữa, đến lúc bước chân đi ra lại đọc bài kệ, lên chùa tụng kinh xong á thì tự quy y lại đọc ba bài kệ đó. Có thế thôi mà chúng ta đồng với bậc viên giác. Cho nên mình thấy cái tưởng quyền này dễ mà sơ tâm ABC của đạo Phật mình mà thầy thấy cũng hơi khó đấy. Trong cái nguyện nó có hai việc. Nguyện thứ nhất là các chúng sanh tự hồi hộ, tự giữ gìn, đừng để tôi dẫm phà. Ai nấy có linh tính, xin tự giữ gìn. Và cái nguyện thứ hai, nếu lỡ mà chân tôi dẫm phải thì nguyện tức thời các vị sanh tịnh độ. Thế thì sao? Cái nguyện ấy thì tôi phải làm thế nào cho cái nguyện tôi của tôi nó thành sự thật, để cho bất luận một vị nào có duyên với tôi, dù là ác duyên chăng nữa, cái vị ấy cũng phải được về đến tịnh độ. Thế thì cái người mà đã có đủ cái phúc đức lực, cái trí tuệ lực để mà khiến cho những người nào có duyên với mình dẫm phải người ta là mình cũng nợ người ta rồi, phải không? Thế là cái người ấy có duyên, mà cái người mà bị mình dẫm hẳn là người ta phải giận mình, người ta phải oán mình. Nhưng mà cái oán cái giận này tôi nguyện cho cái vị ấy về tịnh độ được. Thế thì hẳn là một cái sự tu của con phải có đủ cái sức phúc đức thế nào để cho những ai có duyên với mình, trong luật trong kinh còn nói những người nào người ta thấy mình, người ta nghe tiếng mình, người ta cũng được vãng sanh. Đấy, thế thì những người oán mình, hận mình, ghét mình cũng được vãng sanh. Thế thì mình có cái nguyện như thế thì mình có phải tu nhiều công hạnh không? Mà bây giờ con tin được là con sâu con kiến ở dưới chân con mà con dẫm lên, mà nó cũng làm thế nào để nó được vãng sanh tịnh độ. Con tin sao được, con hiểu thế nào mà con hiểu rằng con kiến mình đi mình vô tình mình dẫm phải nó, mà làm thế nào cho con kiến ấy cũng vãng sanh tịnh độ được. Đầu tiên và dễ nhất là chúng ta tin rằng nó với mình đồng một thể, phải không? Đó, nó với mình với Phật đồng một thể, cùng là một tánh với nhau cả, cùng là tánh Phật cả. Cho nên bây giờ nó mang cái thân con kiến là vì cái bản phước của nó chịu cái thân con kiến. Nhưng mà cái thân kiến là cái thân hư vọng, cũng như cái thân của mình bây giờ có cái cảnh mà dẫm phải nó cũng là cái hư vọng. Chứ còn thân thật của nó, tánh thật của nó là tánh Phật. Bây giờ chỉ cần nó giác tỉnh ra thì nhờ oai thần của Phật, nhờ phúc đức lực của mình tu, mà mình dĩ nhiên cái vị này là phải tu thế nào thì mới thực hiện được cái nguyện này chứ, phải không? Thế cho nên trong một bài kệ ấy có lời văn, có lời nguyện, mà có cái hạnh, có công hạnh phu. Cho nên rằng, mà thứ nhất là trong cái người mà đọc cái bài kệ ấy thì phải có cái tin rằng con kiến này nó vãng sanh thật sự, bởi vì tánh của nó là tánh Phật, nó đang hiểu mình đang hiểu nó. Nó không phải là kiến, mà thật thể nó là Phật. Bây giờ thì cần nó tỉnh ra mà thôi. Đấy, như chúng mình bây giờ mê, chúng mình hoàn toàn là mê, nhưng mà Đức Phật giảng kinh mình học mình có hiểu không? Đó, cho nên mình có thể tỉnh được thì con kiến nó có tỉnh được không? Một khi nó rời cái thân kiến, nó tỉnh được không? Đó, nó có thể tỉnh được, cho nên nó vãng sanh được. Đấy, huống chi là mình lại phải thêm vào đây cái sự công hạnh của mình. Trong cái công hạnh của mình đã phải có cái phúc đức lực, có cái trí tuệ lực, và có sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát, cho nên cái lời nguyện của mình nó có thể thành tựu được. Không biết thầy nói con tin không? Con tin thì chịu khó học Bộ La Nghiêm đi để vào cái viên pháp thì nó dễ. Chứ còn nói cái chuyện mà tu, làm tu lục độ vạn hạnh, tu các phương pháp khác thì nó hơi khó. Nên đây là viên pháp, bởi vì bộ kinh Hoa Nghiêm thuộc về kinh viên đốn. Có phải phẩm tịnh hạnh là lấy ở kinh Hoa Nghiêm không? À, tức là kinh viên, gọi là đã viên mà lại đốn. Thì cũng như là bộ kinh Lăng Nghiêm về sau chỉ là để giải nghĩa, để giải nghĩa thôi. Chứ thật ra Phật đã nói cái pháp môn này ngay từ ở kinh Hoa Nghiêm rồi. Trong kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đệ nhất viên đốn, thuộc về viên giáo.